Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020, tức là ngày mùng 1 tháng 5 năm Canh Tý. Sau hơn 3 tháng cách ly do dịch COVID-19, đây là bữa Chủ nhật đầu tiên chúng ta trở lại sinh hoạt bình thường với buổi pháp thoại. Đại chúng có khỏe không? Suốt 3 tháng qua chúng ta vẫn giữ lễ ngày Chủ nhật, nhưng mà không có sinh hoạt ăn uống cũng như là pháp thoại. Tuần này cũng vậy, chúng ta chỉ lên làm lễ, nghe pháp thoại rồi về, vì chúng ta chưa được phép tập hợp đông trong những cái bữa cơm trưa như là xưa giờ. Thì hy vọng công việc này sẽ trở lại với chúng ta sớm, vì đó là một trong những cái sinh hoạt thường nhật, thường tuần của chúng ta. Đặc biệt hôm nay cũng là ngày lễ của cha. Năm nay chúng ta có một cái đặc biệt là hai ngày lễ mẹ và ngày lễ cha đều rơi vào ngày Chủ nhật hết. Nhưng mà rất tiếc hai cái ngày này chúng ta chưa được làm gì hết. Nhất là cái tháng 5 vừa rồi là đỉnh điểm của COVID, cho nên rồi chúng ta chỉ chúc mừng mẹ qua phone, qua text, chứ đâu lúc chúng ta chưa dám đi thăm. Vì nhiều khi cha mẹ lớn tuổi mình không dám đi thăm, mình còn đi giao tiếp tùm lum hết, cho nên rồi mình không dám. Phần đông là như vậy. Lần này thì đến tháng 6 rồi thì cũng đỡ đi, cho nên rồi hôm nay ngày lễ của cha, theo như cái phong tục của người Tây Phương thì chúng ta thì có lễ Vu Lan, cha mẹ chung một ngày. Nhưng mà chúng ta qua đến nước Tây Phương thì chúng ta có cái truyền thống này cũng rất hay, chứ không có gì hết. Cho nên ngày lễ cha lễ mẹ hai ngày đó rất đẹp, và chúng ta vẫn có thể cùng celebrate, cùng tổ chức như người Tây Phương vậy. Thưa đại chúng, hôm nay thì Pháp Hòa nhân cái ngày lễ của cha, cũng là trong mùa an cư kiết hạ năm nay, hàng năm của quý thầy, quý sư, người tu, người xuất gia đó, 3 tháng mới có bắt đầu được 2 tuần, còn 2 tháng rưỡi nữa. Thì đó là cái truyền thống xưa giờ của người xuất gia từ thời Đức Phật. Mỗi năm người xuất gia phải có 3 tháng tịnh tu. Thì năm nay 3 tháng này Pháp Hòa được ở nhà nhiều nhất trong suốt bao nhiêu năm qua. Những năm trước cũng ở nhà, nhưng mà rồi thỉnh thoảng cũng bị đi giảng trong cái dịp an cư. Mà thật lòng thì trong mùa an cư Pháp Hòa không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở nhà với chúng để tụng kinh, để tu tập với các vị ở nhà. Nhưng mà đôi lúc vì công việc Phật sự cho nên rồi phải đi. Năm nay thì mắc dịch cho nên được ở nhà thẳng thừng 3 tháng. Mùa hè năm nay Pháp Hòa gửi tặng chùa, gửi tặng quý vị mỗi quyển một quyển kinh này. Kinh này có tên là Kinh Pháp Cú, được in tiếng Anh, tiếng Việt chung một quyển và đối chiếu với nhau. Quý vị có thể học tiếng Anh, quý vị có thể đọc thấy câu tiếng Việt nào hay rồi chia sẻ cho những người bạn, những người nói tiếng Mỹ bằng cái câu đó tiếng Mỹ. Đây là một quyển kinh quan trọng trong Phật giáo nói chung, cả Nam truyền và Bắc truyền. Nhưng mà cuốn kinh này không phải là một quyển kinh Đức Phật giảng thẳng những câu này, mà Đức Phật đã nói những cái trường hợp khác nhau. Và sau khi mà Ngài tịch, Đức Phật Niết Bàn, thì các đệ tử mới gom lại những cái lời nói của Đức Phật rải rác trong 45 năm để gom lại thành một quyển sách. Và trước kia đó là nhiều lắm, nhưng mà thời gian dài qua thì các vị bắt đầu thanh lọc lại bớt, câu nào trùng hợp hoặc là nó có cái ý chung chung thì các ngài bớt lại để gọn gãy thành 423 câu. Trong này có 423 câu kinh, mỗi câu là mỗi một bài kệ, một bài kinh là 4 câu, cho nên gọi là cú. Cú là câu. Pháp là con đường, là lời dạy, là hướng đi, là chân lý, là lẽ thật. Chữ pháp có nhiều nghĩa lắm. Cho nên khi chúng ta quy y Phật, quy y pháp là chúng ta quy y chân lý, chúng ta nương về với lẽ thật, chúng ta nương về với con đường, với giải thoát. Vậy thì kinh Pháp Cú nghĩa là kinh có những câu pháp, những câu an lạc giúp chúng ta hết khổ. Chữ cú, chữ Pada đó, nó còn có nghĩa là bàn chân hay là bước chân. Vậy thì Pháp Cú còn có nghĩa là từng bước tới an vui giải thoát. Bản kinh này được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, tiếng Đức, tiếng Hoa, tiếng Tây Tạng, rất nhiều thứ tiếng. Và cũng được giảng dạy rất là nhiều, bởi vì đây là một quyển kinh gần như là gối đầu của các Phật tử bên truyền thống Nam Tông, tức là bên Lào, bên Miên, bên Tích Lan, Miến Điện, vân vân. Và các vị Phật tử ở các nước đó thuộc gần hết quyển kinh này. Phật tử Việt Nam mình á, mà không thuộc câu nào trong này hết là một sự quê dữ lắm. Tại vì sao? Tại vì quyển kinh này là một quyển kinh rất nổi tiếng, rất phổ thông. Và thỉnh thoảng quý vị sẽ đi đâu đó, quý vị sẽ thấy những câu kinh này được chép ra trong những cái cảnh chùa, treo trong chánh điện, mà mình không biết đó là kinh Pháp Cú. Pháp Hòa ví dụ như thỉnh thoảng quý vị đi về Việt Nam á, quý vị đi vào những cái vườn chùa đó, quý vị đi ngang những cái chiếc ghế bằng đá ta để trong chùa, hay là những cái bả tảng đá ta ghi, ta làm cảnh trong chùa, toàn là kinh Pháp Cú phần lớn. Ví dụ như người ta sẽ ghi một câu: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Có thể người ta khắc trong một cái tảng đá, ta để trong vườn chùa, để cho những người vãng lai đi ngang cái vườn chùa đó, đọc được câu kinh đó, tự nhắc nhở mình: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Thuộc câu kinh đó vui không? Giải thoát không? Giải thoát. Như vậy thì đó có phải là bước chân đi tới an lạc giải thoát, gọi là pháp cú. Cú nghĩa là câu, nhưng mà cú cũng có nghĩa là bước chân, là bàn chân. Mình tu là mình mỗi ngày mình muốn bước tới chỗ an lạc giải thoát. Vừa rồi á, cái tâm nguyện Pháp Hòa là muốn in cái quyển này bằng tiếng Anh, tiếng Việt để làm quà. Tự nhiên ở bên Mỹ biết được cái tâm làm sao, in gửi qua cho. Thành thử ra Pháp Hòa rất là vui, và hy vọng trong những ngày Chủ Nhật khi Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị, Pháp Hòa sẽ đem những câu kinh này ra đọc và giải thích, rồi kể những câu chuyện. Tại vì mỗi một câu trong này đều có cái tích hết, lý do nào Phật nói câu đó. Trong kinh này gồm có 26 phẩm, 423 câu. Bây giờ thưa đại chúng, quý vị không cần thuộc hết 423 câu đâu. Nếu quý vị thuộc phân nửa thôi, quý vị là pháp sư rồi đó. Quý vị là pháp sư, quý vị có thể giảng kinh cho chính mình rồi đó. Mình chưa dám nói mình giảng cho ai, phải không? Nhưng mình giảng cho chính mình. Tại vì mỗi một câu đó là một cái bước chân giúp cho mình an lạc. Ví dụ như trong này có một câu nè: chiến thắng vạn quân nơi bãi chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt, tự chiến thắng mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Mình đánh người ta mình thắng, mà thiệt sự ra cái đó chưa thật thắng. Mình phải thắng được cái cơn giận của mình kia mới gọi là đại chiến thắng. Tại vì con người mà giận lên rồi thì có thể nói, có thể làm những điều sai quấy, thậm chí tổn thương người mình thương. Thành thử ra ai mà nói thương mình á thì cũng nhận, nhưng mà chuẩn bị tâm lý nha, có ngày sẽ bị tổn thương. Rồi những ngày bị thương, cho nên chữ thương nằm đó, rồi mình muốn đặt chữ gì ở trước mình đặt. Tổn thương, bị thương, rồi để sao cũng được. Thương là thương hại, vân vân. Cho nên quý vị chút xíu nữa, nếu thích thì mỗi gia đình thỉnh một nguyện, làm cái rồi về nhà đó, thì giờ rảnh đó khoanh những cái câu nào hay lại. Rồi khi nào mà mình khổ quá đó, mình bói kiều. Quý vị có biết bói kiều không? Hồi xưa người ta có cái chương trình bói kiều là cầm cái quyển chuyện kiều vậy nè. Tại vì cuộc đời của cô kiều đó, nó khổ đau giống mình vậy đó, ba chìm bảy nổi vậy đó. Cho nên người ta hay bói kiều bằng cách là người ta khấn, khấn cầu thi thánh Nguyễn Du, cầu đạo cô Tam Hợp, cầu Thúy Tiên Giáng Kiều. Con muốn xin một quẻ, cái là dở ra coi coi cái cuộc đời mình lúc này nó tương đồng với câu nào trong cái quẻ kiều, cuộc đời của cô kiều. Thì bây giờ chúng ta khoanh này lại, để khi nào mình khổ quá cái mình nó cho con xin câu đúng với cái hoàn cảnh của con, mở ra. Chọc chơi vậy thôi mà, tại vì mình khoanh sẵn hết rồi, biết nó nằm đâu rồi. Khi nào giận lật chỗ giận đó. Khi nào mình đang khởi cái tâm gì đó, lật ngay cái chỗ đó. Để nó làm gì? Nó làm cái câu, nó làm cái phương thuốc, nó làm một giọt nước, nó tưới vào trong cái tâm thức khô khan của mình. Trong này có 26 phẩm, 423 câu. Và cái quyển Kinh Pháp Cú này á, nội cái bản dịch của nước Việt Nam mình á, bây giờ mà đi gom lại, Pháp Hòa nghĩ có hơn cả chục bản dịch. Có vị dịch bằng văn xuôi, có vị dịch theo kệ, có vị dịch theo lục bát, có vị dịch theo thất ngôn. Nhiều cách dịch lắm, bởi vì nó quá hay. Và chẳng những vậy mà bây giờ mà mình đi gom những cái bản chú giải, những cái bản mà chú thích rồi hướng dẫn kể chuyện, quá nhiều. Kinh Pháp Cú nổi tiếng lắm. Cho nên là Phật tử Việt Nam phải biết Kinh Pháp Cú. Để người ta hỏi mình biết chứ, ta hỏi chị. Nhất là Phật tử Nam Tông ta gặp mình, hoặc là nhiều khi mình nói câu này ra, ta nói, ồ, anh cũng biết Kinh Pháp Cú ha. Vì sao? Vì mình là đệ tử chân truyền, đệ tử chân truyền của Phật. Mà những cái câu nói của Phật suốt hơn 2000 năm nay, bây giờ gom lại mà các tổ đã dày công làm lại cho mình thành một quyển. Thật sự bây giờ mình tu sướng hơn dữ lắm, tu sướng dữ lắm mà không chịu tu. Muốn tụng kinh gì cũng có in sẵn, muốn tụng kinh gì cũng có dịch rồi, muốn cái gì cũng có, chỉ có tu mà không làm thôi. Ăn chay bây giờ cũng quá trời dễ luôn, khỏi cần phải nấu luôn, thức ăn chay đầy dãy hết mà không chịu ăn. Đến nỗi bây giờ người Tây Phương họ biết, họ thương mình đó, AW đồ chay quá trời. Safeway cũng có đồ chay nè, Costco bây giờ cũng có chay nè. Rồi sợ mình ăn chay, mình muốn ăn lúc nào cũng có. Bây giờ đi chạy ngang cái tiệm AW coi, Beyond Breakfast 24 hours, thức ăn sáng cho người ăn chay suốt ngày. Không chỉ cần, chỉ không phải chỉ bán buổi sáng không, không phải quảng cáo chê đó phải vui nghe. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng không ngại chuyện ăn chay. Bây giờ mình ăn chay. Hồi tối hôm qua con anh nó lên thăm, anh đạo chúa, anh mới nói bây giờ con thích ăn chay. Pháp Hòa mới nói anh đừng có đặt chuyện ăn chay là tu hành gì hết á. Anh chỉ nghĩ ăn chay là gì? Ăn chay là mình ví dụ, Pháp Hòa ví dụ với anh như nào? Giữa một ly nước lạnh và một điếu thuốc lá, cái nào nó độc? Thuốc lá nó độc, nước lọc nó trong phổi, thì mình là người thông minh chọn ly nước lọc. Ăn chay cũng thế thôi, chọn một món ăn hiền lành để giúp cho cơ thể mình được nhẹ nhàng, đừng nói chuyện tu hành gì hết. Cái chuyện mình nó ăn chay để dưỡng từ bi hay là gì gì đó, chuyện đó của người tu. Còn giờ người bình thường nè, người bình thường mình nói đi, mình ăn chay, cái ăn chay một ăn chay là đổi cách ăn chứ không có gì hết á. Đừng có quan niệm ăn chay là phải hành thân ép sát, phải ăn rau ăn tương mới kêu ăn chay, không. Ăn chay là đổi món ăn. Thì tại sao anh khôn quá vậy? Anh ăn mặn anh ăn quá trời luôn, tôi chỉ ăn chay thôi mà anh cũng bắt tôi ăn rau luộc nữa. Tôi có quyền ăn rau luộc mà tôi cũng có quyền ăn những món ngon bổ dưỡng, không có sao hết. Có gì đâu mà và người ta rất là hạn hẹp, người ta rất là đặt để cho người ăn chay. Thể ăn chay rồi nghe người ta kêu gì cái nói ăn chay mà còn tầm bậy, nghĩ đi. Anh ăn chay thì có nghĩa là anh đổi thức ăn thôi. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy đó, giữa một chai một ly nước juice và một chai rượu, thì rượu nó có làm cho mình say, làm cho mình bệnh, còn nước táo làm cho mình khỏe. Thì mình đi lựa cái gì khỏe mình ăn thôi, làm cái gì khỏe mình uống thôi. Sách vở cũng vậy, có những cái sách làm cho mình đọc xong rồi thêm hận thù, thêm ghét bỏ, còn có những quyển sách làm cho mình mở mang kiến thức, làm cho mình tâm thức nhẹ nhàng, cũng là đọc một quyển sách. Nhưng chúng ta biết lựa những quyển sách nào có tính cách giáo dục chúng ta đọc. Cũng là cái chương trình TV, cũng là một câu phim, nhưng mà phim nào coi đành lành mạnh, còn phim nào coi mà nó quá nhiều những cái sự hận thù chúng ta nên giảm đi. Tại vì coi nhiều thì chúng ta hấp thụ những cái chủng tử đó, những cái lời nói đó. Cho nên đó, người ta ở ngoài đời người ta hay nói á, hễ đọc cái gì nó ảnh hưởng cái đó. Thí dụ như mình đọc luật á, thì mình biết luật phải không? Còn mình đọc về những cái sách binh trận thì bắt đầu là có chiến tranh. Mà đọc kinh Phật á, thì gì? Luật lệ và những chiến tranh không còn. Đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Đọc cái gì trong tâm mình nó có cái đó. Nhưng mà đọc kinh Phật thì những cái xấu nó không có. Vì vậy cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị có quyển này. Và cái phẩm đầu tiên, cái phẩm đầu tiên gọi là phẩm song yếu. Song là gì? Đôi với nhau. Thí dụ như hai đứa nó sanh cùng lúc kêu là song sinh. Hai cái ngôn ngữ đối chiếu với nhau gọi là song ngữ. Thì trong này có một phẩm gọi là song yếu, nghĩa là hai câu này nó tương đồng, nó đi song với nhau. Bây giờ Pháp Hòa đọc một câu đầu, để chúng ta học một câu đầu của ngày hôm nay. Ở đây mình không phải là nhà nghiên cứu kinh điển, rồi nói lịch sử, rồi ai dịch, rồi này cái gì, mấy cái đó Pháp Hòa lược hết, để cho đại chúng đừng có nhức đầu. Giờ làm sao quý vị thuộc được mấy câu kinh này là Pháp Hòa mừng rồi. Ai mà lên thuộc được 20 câu ăn mừng, thuộc 40 câu ăn mừng. Đây là cái phẩm đầu tiên ha, phẩm song yếu. Thường thường phẩm song yếu này là hai câu nó đi đôi với nhau. Pháp Hòa sẽ đọc một cặp này để cho đại chúng có khái niệm cái gì gọi là song yếu. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Tức là ý nói chúng ta, ý cái tâm ý của mình là làm chủ. Nếu mình nói năng hành động bằng cái tâm an vui lành mạnh thì cái hạnh phúc nó đi theo mình giống như cái xe mà nó kéo vật vậy đó. Đó là câu nói về tốt. Nhưng mà ngược lại nè, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thấy không? Hồi nãy là nếu mình nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ nó đi theo mình, cũng giống như chiếc xe mà nó kéo vật. Còn nếu chúng ta thanh tịnh ý bằng lời nói, bằng hành động thì an lạc sẽ đi theo mình như bóng không rời hình. Hai câu đi vậy gọi là song yếu. Và thưa đại chúng, cái phẩm này, hai cái câu này nó bắt đầu mà có thể nói rằng nó là cội nguồn của con người, hay là nói là nó là cái gốc tu của đạo Phật. Bởi vì chính yếu đạo Phật là tu tâm. Cái chủ yếu của đạo Phật là tu để luyện tâm, làm sao cho cái tâm mình nó thuần sạch, không để cho cái tâm mình nhiễm ô. Thường thường người Việt Nam mình hay nói á, nó gần ai nó nhiễm đó. Nhưng mà thường thường mình thấy người khác nhiễm mà mình không thấy mình nhiễm, có phải không? Mình thấy người ta dở mình không thấy mình dở, mình thấy người ta sai mà không hề mình thấy mình sai. Vì nếu mình thấy mình sai là mình sẽ sửa sai. Chưa hết nữa, nếu mình thấy sai mà không sửa là tại vì mình cố chấp, tại vì mình có cái ngã. Cho nên rốt cuộc rồi, do cái tâm chưa tu cho nên bao nhiêu khổ đau nó sanh. Mà hãy tu được cái tâm rồi á thì cái gì nó cũng có thể tốt nó xảy ra. Cho nên cái câu kinh Pháp Cú này có thể nói rằng nó là cội nguồn của sự tu hành. Quý vị thấy á, đừng nói chi gì mình hiểu Phật nha, bình thường nói chuyện với nhau thôi, thôi cái tâm là chính. Đó. Rồi mình gặp nhau mình nói mình làm việc gì mình cũng quy nạp về cho cái có cái tâm là cội. Thí dụ như mình cho ai gì đó, nói tôi xin lỗi anh, tôi chỉ có vậy thôi. Thôi được rồi, anh có lòng là được rồi, có lòng là có tâm gì nữa. Như vậy thì rõ ràng trong cuộc sống chúng ta cũng nói với nhau rằng không có cái gì quan trọng bằng cái tâm, không có cái gì quan trọng bằng cái lòng. Nhưng mình không có tu tâm, không có sửa lòng thì làm sao có cái gì để mà ứng. Thành thử ra khi đụng chuyện á, cái lòng nó mất tiêu. Cho nên nhiều khi người ta giận quá, ta nói cái tâm anh để đâu rồi, chó cắn rồi hả? Tại vì sao? Tại vì chúng ta nói cái đó nhưng mà khi đụng chuyện thì cái tâm nó không còn, mà ngược lại thì cái tâm xấu nó sinh. Cho nên đó thưa đại chúng, cái tội của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta đó, nó khởi nguồn từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Cái ý là cái chính đó, tại vì cái ý nó điều khiển cái thân, cái ý nó điều khiển cái lời nói. Cho nên hễ mà cái ý xấu đó, là nó phải phát ra lời nói xấu. Cái ý mà tốt nó phát ra lời nói tốt, mà ý xấu nó hành động xấu, nó đưa ra cái việc làm xấu. Còn nếu ý tốt thì nó sẽ làm tốt. Cho nên tại sao chúng ta tụng kinh? Ví dụ hồi nãy mình tụng cái bài sám nguyện đó: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì không biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Sở dĩ chúng ta tháng năm sầu khổ miệt mài là vì chúng ta chưa trở về được với cái tâm mình. Mà tu theo đạo Phật là gì? Là sự trở về với bản thân, với tâm của mình. Ví dụ như người ta nói xấu mình, khoan giận, quay lại coi coi mình có xấu đúng người ta nói không. Trời ơi, mình sống dở ha, xấu mà để cho người ta thấy luôn là biết rồi đó. Rồi thôi sửa cái đó. Còn nếu mình quay trở lại mình nói mình không xấu giống người ta nói thì tại sao phải buồn? Rốt cuộc ta nói vậy cái quay trở lại. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ta nhìn mình cái người ta cười cười, lát đi tới góc kia cái người ta nhìn ta cười cười, cái mình nói chà, không biết cái mặt tôi có gì không mà sao ai thấy tôi cũng mỉm mỉm cười cười ha. Lập tức chạy vô trong cái chỗ nào có cái kiến soi liền. Như vậy rõ ràng chúng ta lúc nào cũng muốn soi cái diện mạo của mình. Mà soi diện mạo nghĩa là soi tâm, soi lòng. Mình không thấy được mình thì mình cần có cái gì đó để giúp mình thấy. Thì những lời kinh chính là những cái gương để chúng ta soi lại mình. Coi chúng ta có sống cái kiểu đó không? Chúng ta có sống theo cái kiểu là có ngày không nói với nhau không? Cũng không muốn nhìn thấy mặt không? Gây nên nội kết dài lâu không? Có. Vì vậy mà có như vậy á, mà lúc nào gặp nhau cũng nói tôi muốn hạnh phúc. Cho nên con người chúng ta cái gì cũng muốn mà không bao giờ làm. Nói trời ơi tôi muốn tu mà không chịu tu. Rồi kêu ăn chay đi thôi không dám hứa đâu, hứa ăn không tội, không ăn tội. Thôi quy y đi thôi tôi chưa quy rồi còn sân si có quy y gì. Thôi từng tới đi chùa nghe, thôi không dám hứa đâu, đi được đi không không hứa tội. Trời ơi mình làm giống như là Phật là rảnh rỗi lắm vậy đó. Cứ ngồi coi đứa nào đi chùa, đứa nào hứa đi, đi phù hộ nó, không đi phạt nó. Thí dụ mình nói tuần sau con đi chùa, mà tuần sau bận không đi không có tội. Tại vì mình thật sự mình bận mà, mình có việc. Chứ đừng có nghĩ rằng mình hứa mà mình không đi tội. Cái Phật giáo nó không phải như vậy. Cái quan trọng là cái chuyện bận đó thật bận không, hay là anh giả bộ anh diễn cớ để anh khỏi đi. Anh phải hỏi cái tâm anh lúc anh ra lời câu đó. Thà nó rốt cuộc rồi á, quy y là gì? Là trở về. Quy y là trở về chứ có gì đâu. Nhưng mà mình chưa trở về được với cái sự giác ngộ của mình, cho nên gọi là quy y Phật. Bây giờ mình chưa trở về được với cái sự giác ngộ đó, cho nên mình cần quy y Phật. Mình chưa trở về được với con đường an vui đó, cho nên mình cần quy y Pháp. Mình chưa trở về được với cái sự thanh tịnh an vui hòa hợp, cho nên mình quy y Tăng. Thật ra chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng trong lòng hết rồi, nhưng mà chưa có phát sáng lên. Nhân cái lễ quy y đó, từ lúc chúng ta quy y Tam Bảo rồi thì chúng ta nhận ra rằng trong ta có ba cái yếu tố Phật, Pháp, Tăng. Biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Khi nào mình nghe người ta khổ mà mình thương được người ta, mình biết tâm từ bi mình có. Rồi mình thấy người ta khổ mà người ta cần giúp, mình suy nghĩ coi mình có thể giúp được gì không, là mình biết rằng cái tâm làm lành bố thí mình có. Mình có lành mà, nhưng mà tại chưa có cái phương tiện, chưa cái duyên nào để cho cái tâm lành mình nó khởi. Cho nên thưa đại chúng, 10 cảnh giới trước hết là cảnh Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, 4 cái này gọi là thánh. Rồi bây giờ xuống phàm nha. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là chung là 10 cõi. 4 cõi trên gọi là tứ thánh, 6 cái dưới gọi là lục phàm. 6 cõi này chúng ta đang ở cõi thứ mấy? 4 thánh là không có mình rồi đó. Mình đâu có tên rồi đó. Trời, Atula, người, trong lục phàm mình đứng hàng thứ ba, mình là người. Nhưng mà chính vì mình đứng hàng thứ ba không sung sướng như trời, không khổ đau như địa ngục ngạ quỷ, cho nên mình dễ tu. Vì con người của mình có khổ có vui, vì có khổ có vui cho nên ý thức giác ngộ cao hơn. Ví dụ cảnh vui thì không bao giờ thấy khổ cho nên không tu. Còn cảnh khổ thì không bao giờ có vui để biết rằng có cái đối tượng của khổ là vui, cho nên phát tâm hướng bỏ khổ hướng vui. Còn cõi mình là có nha. Mình đã thấy có bệnh nè, có già nè, có sống có chết nè, mình thấy những cái cảnh đó đó, cho nên mình có cái cơ hội ngán ngẩm lo tu. Cho nên khi nào mà bệnh đó, cũng đừng có khổ nó, à có bệnh để có biết thân này là giả. Còn lúc trước không có bệnh nghĩ nó thiệt không à, cho nên quẹt một chút cái là cũng phiền não. Bây giờ thân này là giả cho nên lời nói đâu có thiệt, tha thứ được. Mình đã từng chứng kiến ha, tiền rừng bạc biển lường gạt đủ kiểu hết, rốt cuộc nhiêu cũng cái hũ thôi. Mà thậm chí có lúc mà nghèo nữa đó, hũ cũng không có tiền để mua nó, xin cái hũ trong nhà quan nữa. Có những người người ta giàu ở biệt thự đó mà tới chết là quấn chiếu đó. Có những người con cháu đầy đàn vậy đó mà tới hồi chết là không có ai. Tại vì sao? Tại vì phước nghiệp của mỗi người nó khác. Cho nên chúng ta thấy được cái đó, cho nên cái gì chúng ta xả được chúng ta xả, cái gì chúng ta làm được chúng ta làm. Tại vì sao? còn có thì hãy cứ cho, phải không? Khi nào chúng ta có được cái gì cho nhau đó, chúng ta nên cho. Tại vì sao? Vì chúng ta luôn luôn nhớ rằng lỡ mai này không có để cho nhau. Có nhiều khi người ta chỉ cần mình cho người ta một nụ cười thôi, mình không cho được, mà ngày mai mình đi mất tiêu rồi, có muốn nữa thì cũng không được. Cho nên cho được ai cái gì mình cho, lỡ mai mốt mình không có cơ hội để cho. Bây giờ quý vị cứ thấy á, chúng ta là những người qua đây hai tay trắng, rồi cống xương sống, cống xương sườn, dắt chài ra nước. Ôi cha, mình đủ kiểu để diễn tả cái khổ của mình, phải không? Đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu gì đó, đủ kiểu hết. Chỉ để muốn nói một chuyện thôi, để tích lũy có của. Nhưng mà rồi á, cái đó là làm ăn chân chánh, Phật không có cấm. Phật dạy chúng ta là một trong những hạnh phúc của một người cư sĩ tại gia là biết làm ăn chân chánh, không lường gạt của người khác. Đức Phật nói với ông Xá Lợi Phất, ông Cấp Cô Độc á, người cư sĩ tại gia có 5 điều hạnh phúc. Một là biết làm tiền này từ do đồng mồ hôi cực khổ của mình mà không dùng mưu mô lường gạt để của người khác mà lấy. Nhiều khi mình lường gạt của người ta để mình có tiền mình xài, mà mình biết rằng tiền này không phải của mình. Cái đấy, cái xài đó mình xài không thoải mái. Nhưng nhiều khi mình ngủ mình nằm, trời ơi, không biết nó có trả thù tôi không. Còn cái gì của mình là mình khỏe hơn, phải không? Đó là một hạnh phúc, phải không? Hạnh phúc thứ hai là gì? Khi có tiền của chúng ta biết chia sẻ cho người khác trong khả năng của mình. Tại vì sao? Đó là một niềm vui trong cuộc sống, sống mà có chia sẻ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình mở tiệm mà không ai ghé ăn hết trơn, buồn không? Buồn. Cũng thế, người mình không ai thèm tới nói chuyện nhờ vả gì hết trơn, buồn lắm. Cho nên ai mà tới nhờ vả mình á, biết mình còn hữu dụng, chưa đến nỗi vô dụng. Và cuối cùng á, trong năm cái đó Đức Phật có dạy Ngài Cấp Cô Độc, nếu mà quán chiếu trở lại thấy rằng chúng ta không có tội lỗi. Thứ nhất là trong cuộc sống này, dĩ nhiên là cái mà tội lỗi mà vô tình là không nói nha, còn cái tội lỗi mà của sự cố ý chúng ta không có. Ví dụ như chúng ta cố tình hại người kia, không có. Tại vì cái gì có cố tình nghĩa là chúng ta có tâm, có để tâm mình vào trong cái việc đó, và chúng ta nhớ. Có nhiều khi Pháp Hòa bị giận. Bị giận là sao? Là tại vì trong buổi pháp thoại nói vậy nè, là nói chung không có nhầm chủ đích nói ai hết. Cái xuống cái vị kia nó giận, nó bữa nay thầy đem tôi ra thầy xử, thầy xử giữa công chúng. Nhưng mà thật sự cái tâm Pháp Hòa không có, cái tâm không có. Cho nên thầy nhớ không, bữa đó thầy nói thiệt tình. Tại vì nếu mình cố tình mình nói cái người đó là mình sẽ nhớ. Tại vì mình bữa đó là mình nhớ là bữa đó có cái người đó đó nè, cho nên mình cố tình mình nói câu đó cho người đó, hay là mình, thì do mình có cố tâm ở trong đó, cho nên khi ta nhắc lại là mình nhớ liền. Còn khi mình vô tâm, mình không có cái ý đó, mà người ta hiểu lầm cái ý mình, thì đó là cho người ta hiểu lầm, chứ còn lòng mình không có khổ. Chỉ có một cái là mình hơi khó chịu, có lẽ mình hơi còn vụng dại, mình nói sao để người ta hiểu lầm. Chứ còn thiệt tâm là đôi khi mình không cố ý. Ở đây trong cuộc sống đó, bà nói cái gì mình làm mà mình có cố tình đó, là mình sẽ nhớ. Chứ làm sao trong cuộc sống chúng ta không có lỗi, nhưng mà chúng ta không có tội thôi. Không có tội là chứ những cái gì mà chúng ta làm bằng cố tâm. Còn cái lỗi là nhất định sẽ có. Lỗi là do vô tình, tội là do cố ý. Cái gì chúng ta cố ý làm gọi là tội, chúng ta vô tình phạm gọi là lỗi. Ví dụ như mình đi mình đụng cái bàn làm bể bình bông của người ta, xin lỗi, tại mình sơ ý, chứ đâu có phải mình cố tình đâu. Nhưng mà nếu mình cố tình mình đi mình đá cái cho nó bể chơi đó, mặc dù miệng mình xin lỗi nhưng mà thật sự đã thành tội, vì trong đó có sự cố ý. Cho nên trong cuộc sống này, bài kinh hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng, đây là phẩm song yếu, và câu đầu là nói về tâm. Tâm làm chủ tạo tác, tâm dẫn đầu các việc, chữ tâm làm chủ các pháp, chữ pháp đây là mọi việc mọi sự. Tâm làm chủ các pháp, tâm làm, tâm là tạo tác tất cả. Nếu chúng ta nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ đau sẽ đi theo mình, giống như con bò mà nó kéo chiếc xe lăn cái bánh thì khổ nó đi theo. Nhưng mà ngược lại, tâm làm chủ tạo tác, tâm làm chủ các pháp, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Hình mà ngay thì bóng sẽ thẳng, hình mà đi nghiêng thì bóng nó sẽ méo. Cứ nhớ vậy mà tự nhắc chúng ta một cái đạo lý nhân quả. Hình trực là ảnh đoan, đi thẳng là bóng thẳng, đi xéo là bóng nghiêng. Cũng như thế, hôm rồi có Hòa có coi một cái clip, có một cái bà đó đó, bà mẹ bà đói bụng, bà đang ngồi ăn cơm với đứa con. Thì cái bà mẹ mới đi xuống đói bụng, nói mẹ ơi, con ơi, mẹ muốn ăn cơm. Thì con mới hé mít một cái, nó ăn gì ăn hoài, mới lấy cái chén cơm bới cho bà già mà không cho ngồi ăn chung. Mới đuổi bà già ra một góc mà ngồi mà ăn, chứ không được ngồi ăn chung, giống bà bực á. Thì cái đứa con gái nó ngồi đó luôn, nó thấy cái hành động của má nó như vậy thì cũng là một cái tự nhiên thôi. Nó đứng dậy, nó cũng lấy cái tô, nó bới một cái chén cơm, nó chỉ vô mặt nó lỡ đằng kia ngồi ăn. Thì tự nhiên cái bà má này bà giật mình, bà thấy được cái nhân quả. Bà mới vừa ứng xử với má bà như vậy thôi thì đứa con nó liền ứng xử như vậy liền. Thì lập tức bà quỳ xuống, bà quỳ xuống, bà lạy má bà, bà xin lỗi. Một cái đoạn nó ngắn như vậy thôi, nhưng mà nó để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nói năng hay hành động với tâm tư nhiễm ô thì cái khổ nó đi theo mình cũng giống như thế. Còn nếu chúng ta nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Mình đứng thẳng thì bóng nó sẽ ngay, mình đứng méo thì cái bóng nó sẽ méo. Cho nên giọt nước trước làm sao, giọt nước sau nó sẽ là như vậy. Dĩ nhiên trên đời có những cái nhân quả nó trùng trùng mình không thấy được đâu, nhưng với cái căn bản nhân quả chúng ta tin, chúng ta làm lành được lành, có thể không bây giờ ở tương lai, nhưng mà chắc chắn cái điều mà nó đối lầm với mình là phải có, chứ không thể nào ngược lại. Còn đời này mà nếu chúng ta làm lành mà không hưởng lành, không phải là cái nhân chúng ta đang hưởng, không phải là cái nhân chúng ta vừa tạo, chính là cái quả, nó là cái quả của cái nhân xưa kia. Ví dụ như tự nhiên bây giờ cái mùa dịch này cái được thất nghiệp, cái được lãnh 2000. Thôi mà nói ví dụ vậy đó. Ê, trời ơi, chính phủ tốt, đúng, chính phủ tốt, nhưng mà cũng có cái nhân mình trong đó là mình đi làm có đóng thuế. Có cái nhân của mình trong đó là mình đi làm mình có đóng thuế, cho nên giờ quả mình hưởng nè. Quả mình hưởng là khi mình thất nghiệp là chính phủ có tài trợ cho mình. Hỏi quý thầy có được tiền không? Quý thầy có gieo nhân đâu được quả. Có đi làm đâu mà đóng thuế, phải không? Mà không có đi làm không đóng thuế thì chính phủ có cho đồng nào đâu. Cho nên bây giờ mình hưởng một cái quả tự nhiên, dịch Covid cái được lãnh check 2000. Đừng nghĩ mà ôi sướng quá. Thật sự mình thấy cái quả thôi, nhưng mà cái nhân này mình đã tạo từ khi mình đặt chân đến Canada. Mình đi làm mình có đóng thuế, phải không? Thành thử ra, nhưng mà chúng ta may mắn, chúng ta ở những quốc độ mà lương bổng, thuế má công bằng. Nếu chúng ta không đủ may mắn, chúng ta ở những quốc độ mà có đóng mà không có ra. Cho nên á, cái phước của mình là sanh được ở một cái quốc độ gọi là sanh phùng Trung Quốc đó. Trung Quốc không phải là China nha. Chữ Trung Quốc này nghĩa là ở quốc độ trung bình, phải không? Ở một cái quốc, chữ cái quốc độ là ở khoảng giữa, là có đầy đủ sung túc đây. Giống như mình ở đây là một hình thức của Trung Quốc. Trưởng ngộ minh sư, gặp được các bậc thầy tốt, đó là cái phước của mình. Cho nên thưa đại chúng, ở đời nó có hai thứ một là phước hay là tội. Thì nếu mà chúng ta đủ tuệ giác thì chúng ta tạo phước nhiều hơn tạo tội. Hay nói cách khác đi, nói cách khác nha, ăn cái gì mà do tự mình làm ra, mồ hôi nước mắt cực khổ mình làm ra, khỏe hơn là mình ăn phải lường gạt của người khác. Nói đơn giản vậy thôi. Chứ còn mình nói, ví dụ mình về Pháp Hòa đem một cái ví dụ vậy cho đại chúng nhớ thôi, chứ còn ở đây Pháp Hòa muốn nói giữa tội với phước. Phước là gì? Là khi chúng ta biết nhận định cái gì sai quấy là phước. Cho nên hồi xưa các vị mà nhận đệ tử nhỏ vô tu á, nó có một cái nguyên tắc đơn giản để nhận. Đứa nhỏ nào mà nó có thể phân biệt sạch dơ, nhận đứa nào đó. Nó là nó đủ tuổi để vô chùa tu. Ví dụ như nó 5 tuổi, nó chưa đủ cái nhận thức sạch dơ. Nhưng mà khi nó lên 7 tuổi, nó biết cái gì dơ sạch rồi, nó đủ tuổi để nhận rồi đó. Tại sao? Nó biết cái gì dơ sạch nghĩa là nó bắt đầu đủ cái độ tuổi phân biệt xấu tốt, thiện ác. Ở đây muốn nói cái ví dụ đó. Cho nên nhiều khi mình sống, Pháp Hòa hay nói đùa với các thầy trẻ, mấy em nhỏ đó, tụi con chỉ đừng có lớn cái xác mà không lớn cái tâm. Có nhiều đứa nó bự thù lù mà cái đầu nó nhỏ xí để mình giỡn chơi vậy thôi. Nó là lớn cái thân mà cũng phải lớn luôn cái lòng. Mà cái lòng mà lớn ở trong một con người nhỏ bé đó, cái đó gọi là đại nhân, là trượng phu. Trượng phu không phải là vai to, nhiều muscle, phải không? Trượng phu là một người có tâm rộng rãi. Mà nó cái phước của mình đó, cái tướng đẹp của mình gọi là phước tướng. Mình sống như thế nào để mình có được cái phước tướng nữa. Cho nên có nhiều người mình nhìn mình nói trời, nhìn anh phúc hậu quá, nhìn chị đẹp phúc hậu hiền lành, nó từ cái tâm mà ra hết. Thế thì đạo Phật chúng ta dạy cho mình tu gì? Tu tâm. Mà muốn được tu tâm như vậy là một phải quá trình chứ không phải đơn giản. Thôi thì Pháp Hòa buổi nói chuyện đầu hôm nay mình bắt đầu một kinh Pháp Cú ha, bằng một cái bài kệ trong này, rồi tuần sau cái mình học câu kệ. Vị nào thích thì lát xuống nhà thỉnh mỗi gia đình nguyện, trong này tiếng Anh tiếng Việt đối chiếu hay lắm. Pháp Hòa nghĩ là Phật tử Việt Nam mỗi nhà nên có một quyển, rồi quý vị học thuộc lòng đi lên đi trả bài, ai thuộc 20 bài bắt đầu có thưởng. Pháp Hòa tin chắc là quý vị phải thuộc một số này vì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Thì xin cảm ơn đại chúng, chúng ta kết thúc ở đây. Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần cúng linh đó. Thì những vị nào có người thân cúng hôm nay thì xin cử một người đại diện quỳ bên trên, các vị khác quỳ rải rải phía sau. Rồi các Phật tử chỉ đi chùa lễ Phật thì sau khi mà tụng kinh xong thì quý vị cũng có thể thăm chùa rồi ra về, bởi vì chúng ta chưa được phép ăn cơm. Khi nào có thì qua sẽ thông báo cho đại chúng. Mong sẽ được gặp lại đại chúng vào chủ nhật tuần sau. A Di Đà Phật.